18y.net giới thiệu câu chuyện Những lần đụ gái đáng nhớ phần 2. Phần 2 phần này tôi xin kể về nhỏ em họ. Các bác ở đây đã ai được chứng kiến một cơ thể con gái từ lúc mới dậy thì cho đến khi trưởng thành chưa? Ý tôi là theo dõi sự thay đổi gần như từng ngày một luôn đó. Chắc là ít người có cơ hội như vậy lắm. Còn tôi đã chứng kiến em họ tôi dậy thì nhìn tận mắt, sờ tận tay, nhà gần nhau. Nên tôi hay sang nhà em chơi, nằm xem tivi, lục tủ lạnh, đọc truyện rồi lăn ra ngủ ở giường em luôn. Một bữa đang xem phim, hồi đó tivi đang chiếu Full House, hai anh em nằm chung một cái chăn mỏng. Tôi vô tình động tay vào bộ ngực mới nhú lên của em, tự nhiên trong đầu tôi nảy sinh ra những ý nghĩ xấu mà tôi chưa từng có bao giờ. Tôi luồn tay vào trong chăn, đặt lên cặp vú của em. Nó nhỏ xíu và nhọn nhọn, để một lúc thấy em, tôi luồn hẳn vào trong áo, em vẫn chưa mặc áo lót. Đó là lần đầu tiên tôi được sờ một bộ ngực gái mới lớn, nó chỉ mới nhô lên, nhỏ bằng quả cau. Đầu ti chẳng có, thay vào đó là một cái nhân cứng cứng, cặp vú nhỏ nhưng không hiểu sao sờ vào rất kích thích và rất đã tay. Tôi bóp nhẹ vào cái nhân cứng đó thì em kêu, đừng đau em. Tôi không bóp nữa, chỉ vuốt vuốt rồi đưa tay dọc xuống bụng. Con gái còn nhỏ chưa có eo ót như người lớn, tôi đưa tay một mạch xuống dưới luồn vào quần lót luôn, chưa có cọng lông nào. Chỉ có một cái khe nhỏ, tôi vuốt một lúc cũng không thấy nước ra nên tôi thôi, đưa tay lên sờ ngực thêm một tí rồi vào nhà vệ sinh xóc cho ra luôn. Thực ra thì tôi đã biết thủ dâm từ hồi lớp 10. Khi đó tôi bắt đầu để ý tới mấy bầu vú thấp thoáng trong cổ áo của các chị, các cô. Sau đó tôi bắt đầu dình đàn bà tắm. Người đầu tiên tôi được nhìn là một bà cô hàng xóm cỡ ngoài 30, đã có một con. Cơ thể của người đàn bà thật đẫy đà. Tôi ghé mắt nhìn qua lỗ thoáng, vừa run lại vừa sướng. Bà vừa tắm vừa xoa cặp vú ngồn ngộn của mình, rồi xoa đến cái khe lồn đầy lông. Lông rậm quá nên không nhìn rõ cái khe. Người tiếp theo tôi dình là bà mợ của tôi. Lúc đó bà mới chỉ gần 30, dáng cao, trắng mặt đẹp, mỗi tội cặp vú hơi nhỏ, bím mợ cũng ít lông. Khi tắm bà hay vuốt ve bộ lông xoăn của mình với vẻ thỏa mãn. Có lần đang nhòm tôi đạp nhằm thanh gỗ mục, một tiếng rắc vang lên và mợ tôi nhìn ra. Mợ biết có người ở ngoài, chỉ không biết là có biết người đó là tôi không. Sau vụ đó tôi không dám nhìn mợ nữa, nhưng có lần vô tình nhìn thấy cậu và mợ chơi nhau. Hôm đó tôi ở chơi nhà ngoại. Buổi trưa gọi cậu mở ra ăn cơm, tôi đến gần cửa thì nghe tiếng rên nhẹ nhẹ. Tôi nhìn qua khe cửa vào thấy hai người trần trồng nằm dưới nến gạch hoa. Cậu tôi đang dập nhịp nhàng, còn mợ nằm nhắm mắt rên rỉ. Vô thức tôi đưa tay cầm con cu xóc xóc, vừa xóc vừa tưởng tượng đang chơi đút cu vào lồn mợ tôi như cậu đang làm. Được một lúc thì ra đầy quần. Tôi không gọi nữa mà đi tắm rửa thay đồ luôn. Thích nhất tôi được dình là chị hàng xóm. Chị là sinh viên trường cao đẳng sư phạm. Vì nhà cũng hơi xa nên chị ở ký túc xá. Cuối tuần mới về nhà. Lần nào chị về tôi cũng được đã con mắt. Bà này thì tôi sẽ cho thằng em họ kém một tuổi cùng dình. Hai anh em bò lên mái nhà. Vì ngày xưa nhà một mái hay liền nóc nhau. Nằm trên mái nhà tắm của bà Thọt, đầu xuống nhìn qua khe cửa, phải nói là bà chị này rất đẹp, da trắng ngần, bầu vú thì thon nhỏ bệnh lên như sừng trâu, và đầu ti đỏ hồng, có lẽ chị vẫn còn trinh. Cái khe cửa hẹp nên hai anh em phải xem lần lượt, cứ một thằng xem thì thằng kia ngồi xóc lọ. Có lần thèm quá, lợi dụng lúc đó trời đang chuẩn bị mưa. Gió to nên tôi liều đưa tay mở cái cửa ra. Cửa không có chốt trong vì nhà đó chỉ có bố mẹ với cô con gái. Bà ấy tưởng gió mở lại chạy ra đóng vào. Cứ kéo ra kéo vô như thế 4 5 lần thì thôi vì sợ bà ấy nghi ngờ. Có lần thấy bà ấy tắm xong không mặc áo lót, tôi cố tình sang mua hàng nhà bà ấy bán tạp hóa rồi tranh thủ ngắm vu bà ấy qua cái áo ngủ mỏng dính. Mặc dù nhìn bà ở trường rồi mà lúc đó vẫn thấy phê lắm. Có bà chị họ thì tôi lợi dụng sờ được vú, bà đang bế đứa con mấy tháng tuổi cho nó bú. Tôi bèn lại gần nói cho chú bế tí nào rồi luồn tay vào bế nó tiện thể quẹt quẹt vào cái vú chân. Cảm giác đã lắm các bạn ạ. Quay lại chuyện đứa em họ của tôi. Sau lần đó thỉnh thoảng tôi vẫn được sờ cái núm vú nhỏ như quả cau đó. Tôi cũng đưa tay nó vào con cu tôi lúc đó đang cứng ngắc nhưng nó kêu eo ơi ghê quá rồi rụt tay lại. Lúc đó lồn nó vẫn chưa có lông nên tôi không hứng lắm, chỉ ôm nó rồi vuốt vú thôi. Bẵng đi một thời gian khoảng 1 năm gì đó, lúc đó em nó đã học lớp 7, lúc này tôi đi học xa nhà nên cũng ít gặp. Hè đó về nhà chơi thấy nó lớn quá, cao lên, mông ngực đã nảy nở hơn nhiều. Con gái thành phố sau này lớn nhanh chứ hồi tuổi tôi lớp 9 ngực bọn con gái còn lép kẹp, nó vẫn tự nhiên như cũ. Tôi vẫn có thể ôm nó trong lòng, nhưng giờ em đã có mùi của thiếu nữ, chỉ ngửi mùi thôi mà con cặc đã cương lên rồi. Có lần ngồi xem tivi tôi giả vờ hỏi, cho anh kiểm tra tí nào. Xem có to ra tí nào không, nó nhìn tôi một cách hơi là lạ rồi cũng không nói gì, tôi bèn cho tay vào ngực nó, tim đập mạnh lắm vì lâu rồi không sờ nó với lại giờ nó cũng lớn hơn nhiều rồi. Em đã mặc áo ngực, loại áo mỏng và lưng lửng đến lưng để giữ bầu ngực chứ không phải cút xê đâu nhé. Tôi dễ dàng luồn tay vào trong cái áo lót đó, bầu ngực nhỏ hồi nào đã lớn bằng nắm tay. Bóp rất đã, mềm mềm, mịn mịn và chắc như một nắm cơm. Đầu tiên em thuộc loại lặn vào trong, sờ một hồi mới thấy nổi lên hai hạt màu hồng nhỏ nhỏ bằng đầu đũa. Chắc là nó cũng thích nên để tôi sờ thoải mái, hai cái vú cũng cứng dần lên, tôi cho tay vào quần nhưng nó mặc quần bò chật quá nên không sờ bím được, sờ bóc khoảng 30p thì hết tim. Em nói bỏ ra cho em đi tắm, nói thật là lúc đó tôi đã hứng lắm rồi, con cặc gì cả nước nhơn ở đầu, đỏ hòn, ngồi ngoài nghe tiếng nước xối mà đéo thể nào chịu nổi. Tôi bèn gõ cửa nói anh rửa nhờ cái tay một tí, em nó cũng ngây thơ mở cửa không biết ý đồ đen tối của tôi. Lúc này tôi mới được chiêm ngưỡng bím của em, bím con gái mới mọc lông lớt phớt, màu nâu nhạt và rất ngắn. Bím em thuộc loại có cà vạt, bác nào cho rằng chơi nhiều thì bím có cà vạt là sai nhé. Cái đó do cấu tạo bẩm sinh, chỉ có chơi nhiều thì nó thâm hơn thôi. Em ấy hỏi anh nhìn gì ghê thế, tôi nói tại em đẹp quá nên anh phải ngắm, em đẹp hơn cả bạn gái của anh nữa. Nó có vẻ thích nên cũng để tôi nhìn thoải mái đến lúc nó tắm xong lau người rồi mặc đồ lên nhà. Tôi đi theo Huyên Thuyên nói chuyện với em về vấn đề giáo dục giới tính. Kinh nguyệt này nọ như một người chị gái với đứa em đang lớn của mình. Hóa ra em nó chưa có kinh. Tôi bảo bao giờ bị ra máu thì nói anh để anh chỉ cho nhé, em gật. Tôi lại vạch áo em ra nói hai vú em không đều đâu. Vú bên phải nhỏ hơn này. Từ giờ đi tắm em phải nắn cái vú như thế này cho nó cân nhau mới đẹp. Em cũng ngây thơ gật đầu. Tôi lại bảo em cởi quần ra anh kiểm tra bên dưới xem phát triển có đều không nào. Tôi vạch bím em ra thì thấy nước nhờn đã chảy vài giọt trên cái môi hồng hồng đó, nhìn mà chỉ muốn liếm luôn. Lúc đó chợt có tiếng gọi cổng nên tôi bảo em mặc đồ vào rồi chạy ra xem ai. Sau lần đó em có vẻ lảng tránh tôi, còn tôi một phần vì cảm giác tội lỗi nếu chuyện này lộ ra mọi người sẽ nhìn tôi thế nào, một phần vì chuyện mà tôi sẽ kể với các bạn ngay sau đây, nên tôi không làm những chuyện như vậy với em nữa. Đang lúc tôi chơi vơi giữa phần con và phần người như thế, thì em xuất hiện. Em mờ nhỏ hơn tôi khá nhiều, mới 15 tuổi nhưng đã phỏng phao, xinh xắn lắm rồi. Em mờ chơi thân với một trong những đứa bạn gái trong lớp tôi hồi phổ thông, nên hay đi chơi cùng nhóm tôi. Mới gặp em mờ tôi đã chú ý chiều cao 1m66 của em, nước da trắng cùng vẻ ngây thơ nhí nhảnh của một cô gái mới lớn, nhưng tôi không nghĩ là em mờ lại đáp lại tình cảm của mình vì em còn nhỏ quá. Cho đến một lần, hôm đó tôi và nhóm bạn hẹn đi cà phê, tôi được giao nhiệm vụ đón con bạn. Vô tình em mờ cũng ở đó, tôi bảo em đi cùng anh nhé, ngồi lên phía trước nè, con bạn tôi ngồi phía sau rồi. Ai ngờ em mờ không do dự leo ngay lên trước tôi, mái tóc dài của em quẹt quẹt vô mặt tôi. Mùi con gái tỏa ra làm thằng em ngay lập tức trào cờ, con cặc của tôi cương lên cọ vô cặp mông mới nở của em mờ. Em vô tư không để ý, cảm giác lúc đó phải nói là rất đã. Nửa đường trời mưa, tôi ghé mua áo mưa cho hai chị em và choàng áo mưa cho em. Em đã nhìn tôi rất lạ. Sau đó tôi lấy lý do lạnh cứ một tay ôm em, một tay lái xe suốt dọc đường. Tôi cố tình đi thật chậm, để giữ cảm giác đó lâu hơn. Đêm đó tôi và em mờ nhắn tin cho nhau cả đêm, tôi bộc lộ tình cảm và em đáp lại nhiệt tình. Em nói, anh đã cưa đổ em từ khi choàng áo mưa cho em rồi đó. Tôi sướng thầm trong bụng nghĩ thế là ngon rồi, có hàng xài. Lúc đó tôi chưa phải chưa quan hệ bao giờ, nhưng mấy lần trước toàn đi ca ve chưa có sơi em nào nhà lành hết. Tôi tiếp đi trong những toan tính đen tối cho ngày mai. Hôm sau tôi đến nhà em. Đang hè nhưng do đặc điểm công tác ngành nên ba má em vẫn đi làm. Em mờ đưa tôi vào phòng. Phòng em cũng như phòng con em họ tôi, toàn các đồ chơi của con gái mới lớn như gấu bông, búp bê to nhỏ đủ kiểu. Chứ không giống như phòng bọn bạn tôi toàn hoa khô treo tường. Tôi nhảy lên giường, ôi y, chăn nè, gối nè, thơm mùi con gái người đã lắm. Thấy tôi hít hà em bảo, anh làm gì lạ vậy? Tôi bảo, mùi em thơm quá, lại đây anh ngửi xem nào. Vì đêm qua nhắn tin tôi đã gợi ý chuyện ôm hôn các kiểu rồi. Tôi nói yêu nhau là phải làm như vậy. Nên em mờ vừa lại gần là tôi lao ngay vào em, đè ra giường ôm hôn các kiểu, hôn lên cặp môi dày mềm mại của em, hôn lên cái gáy trắng gần lơ thơ mấy sợi lông tơ của em. Em chẳng biết hôn lưỡi, tôi có dạy nhưng em có vẻ không thích nên cũng nản. Tôi bèn hôn xuống dưới cổ, hôn xuống bờ vai trần. Em mặc áo hai dây, tay thì vuốt ve cặp giỏ thon dài lộ ra dưới cái quần lửng. Thằng em của tôi ngốc lên cọ, cọ vào cửa mình em, qua mấy lớp vải nhưng vẫn sướng bãi trường. Tay tôi luồn vào áo em nhưng em chợt ngăn lại, nói em sợ lắm. Tôi lừa đưa xuống dưới em cũng không chịu, sờ ngoài quần cũng không cho, cảnh giác gớm. Nhưng tôi nằm đè cọ cọ con cu vào chỗ đó thì không nói gì. Cọ quẹt khoảng 15 cm thì tôi không chịu nổi nữa, chạy vào nhà vệ sinh xốc mấy cái ra luôn. Lúc đi ra nhìn lại thì trên quần lửng của em có vệt nước loang lổ. Gái mới lớn nhiều nước thật, dâm thủy thấm qua quần lót ướt cả quần ngoài. Chắc em cũng ra rồi, vậy mà không cho tôi thò tay vào. Tôi trêu em bị sao kìa, em nó đỏ mặt nói không biết rồi chạy đi tìm quần thay. Sau hôm đó tôi và em mờ còn gặp nhau nhiều lần nữa, nhưng cũng chỉ ôm hôn, sờ mó bên ngoài. Tôi cũng thèm lắm rồi mà chưa có cơ hội. Với lại kỳ nghỉ hè đã kết thúc, tôi trở lại trường đại học trong cảm giác tiếc nuối vì vẫn chưa ăn được em. Đến đây lại xảy ra một chuyện khác, chuyện ăn cô hàng xóm còn tiếp.